Em có nỗ lực, có cố gắng và anh thấy em làm ra kết quả cũng tốt lắm. Và em cũng rất là tâm huyết, có chuyên môn giỏi, nhưng mà sao trình bày ra cho người khác hiểu, người ta không hiểu đúng được hết những ý của em, thậm chí người ta hiểu sai lệch đi nữa, để từ đó họ đánh giá sai về cái năng lực của em, về những kết quả mà em mang lại, về những nỗ lực em đã cố gắng trong một khoảng thời gian rất là dài. Các bạn đã bao giờ trải qua tình huống giống như vậy chưa? Mình không nói ra được hết những thứ mình đã nỗ lực, mà người ta không đánh giá đúng về cái mình đã làm được, và cái kết quả sẽ không như mong đợi, đúng không? Có thể kết quả về tiền lương, có thể kết quả về sự công nhận phần thưởng nào đấy, nhưng thật ra cái kết quả đó không phải là cái thứ khiến cho mình thất vọng nhất đâu. Cái thất vọng nhất là trong cái lúc mà mình trình bày ra, sao mình lại không nói được ta, sao mình làm ra được như nó rồi mình nói nó không ra được như ý của mình, sao người ta không hiểu được ta. Thì cái sự thất vọng nó đến từ cái khoảnh khắc nó nhiều hơn. Điều đáng tiếc hơn nữa là khi mình nhìn lại, mình cũng không biết là mình đã làm sai chỗ nào để cải thiện nữa. Nên là trong cái video clip tiếp theo, cái đoạn đối thoại của anh với cái bạn học viên đấy, để giúp cho bạn làm rõ lại cái trải nghiệm cũ đấy, anh đưa cho bạn một cái khung, một cái structure và lý do tại sao mình lại làm theo cái khung đấy đến với người nghe. Khi đó trong câu chuyện đấy bạn sẽ rõ hơn rất nhiều, và anh cũng mong là thông qua cái chia sẻ này lại với mọi người, các bạn cũng sẽ rõ hơn rất nhiều so với những dự định sắp tới. Khi mình trình bày một cái chuyên môn gì đấy của mình, một cái kiến thức gì đấy của mình, cái gì đó mình nắm rất là chắc, rất là tốt, nhưng để truyền đạt được đến cho người khác thì nó cần kỹ năng để truyền đạt cho đúng.
Trong cái công việc cá nhân của Nam thì Nam có một cái tình huống bối cảnh nào mà gặp khó khăn không?
Em làm cái báo cáo đồ án luận văn tốt nghiệp, thì lúc này là cái đồ án của em rất là tuyệt vời, tại vì cái này là được đánh giá từ mọi người rồi. Trước khi lên báo cáo hội đồng á, là mọi người đã đánh giá rất là tốt rồi mọi thứ. Nên là chuyên ngành của em là kỹ thuật hóa, thêm một cái ngành khác, một cái lĩnh vực khác vô nữa là tự động hóa vào trong lĩnh vực kỹ thuật hóa của mình, để áp dụng hai cái ngành đó lại với nhau để làm cái một cái mô hình sản phẩm. Là em cũng là một trong những người đầu tiên làm được cái sản phẩm đó, và sản phẩm đó thì mọi người đối với thầy cô và bạn bè đều rất là tâm đắc, đi qua đi lại họ thấy họ rất là ngưỡng mộ, kiểu như thái độ ngưỡng mộ vì sao làm được cái sản phẩm này. Cuối cùng thì em tập trung quá nhiều vào cái việc là em làm được cái sản phẩm đó, khâu chuẩn bị để mà thuyết trình nó chưa được tới nơi tới chốn. Khi mà em nói đó, thì cái xong em cũng bị vấp, kiểu như là mình cố gắng mình nói suy nghĩ ra mà mình thái độ của mọi người kiểu như bị họ bị lạc lõng, họ bị hoang mang, họ không hiểu đang nói cái gì á, kéo
Đây là đâu, tôi là ai?
em bị run. Cái em bị sợ, em nhìn anh nhìn cái thái độ của mọi người á, thì mình đứng ở trên mình đã run rồi, xong rồi mình nói họ cái họ cũng hoang mang, họ ở dưới mình họ cũng kiểu như cũng kiểu gì kiểu kiểu vậy. Cái xong họ cái em cũng hoang mang theo luôn, em cũng run luôn, cái nó càng làm run, cái mọi thứ nó đổ sông đổ bể hết luôn. Em càng run là em sẽ càng không miêu tả được nữa cái suy nghĩ của mình.
Cái là xong luôn rồi, sau khi xong là mọi người người nói gì?
Mọi người im lặng, mấy bạn em mọi người im lặng.
Rồi sao nữa, im lặng xong rồi sao nữa?
Có hai người, em làm với một bạn nữa, bạn nữ. Thì cái bạn nữ đó, cuối cùng thầy có feedback cho bạn, thầy có nói thầy có góp ý cho bạn như này như kia cũng là tốt rồi, ok rồi. Còn phần của em hình như là em nhớ thầy không có nói gì luôn hay sao, như thầy
Nói
khó chịu quá nghĩ nói luôn.
chung chung nói cho qua là đúng không? Ok rồi, cảm ơn em đã có phần trình bày này.
Mà em bị thất vọng bởi chính chính em trong cái tình huống đó, em làm không được, em tức là em làm không được hết những gì mà em đã làm, em không nói được hết những gì mà em đã làm cho mọi người hiểu.
Lúc đó chắc em đâu nhớ là em nói gì
À, đúng rồi. Đó
hả?
là tức là em run quá, em nói
Nhưng mà giờ nè, lúc đó có thể em không nhớ gì, nhưng mà bây giờ đó, giả dụ là nó có cái sản phẩm đấy, thì em nghĩ là theo em nghĩ thì em nói gì về nó?
Tức là đầu tiên là mình phải nói ra họ là đương nhiên là câu đầu tiên phải nói là tại sao bạn lại chọn sản phẩm này, rồi cái nội dung bên dưới sẽ là sản phẩm này mình sẽ nói về nỗ lực để mà mình hoàn thiện cái sản phẩm này. Rồi bước tiếp theo là sẽ nói về cái lợi ích sau khi hoàn thiện cái sản phẩm rồi thì nó mang lại cái giá trị gì. Rồi em nghĩ như vậy thôi, chắc là chỉ có như đó thôi.
Lúc đó cũng không có gợi ý là mình nên trình bày và nói những điều gì. Ai muốn nói gì nói.
Đúng rồi.
Nhưng mà lên thì nói được vài câu thôi là bắt đầu thấy run rồi.
Mình đã em cảm thấy nha, em review là em cảm thấy là mình đã nỗ lực, mình bỏ công rất là nhiều để mình làm được cái này, và cũng đã được sự công nhận trước đó của mọi người rồi, nhưng mà cuối cùng mình lại không nói được cái nỗ lực của mình và mình không được công nhận, và cuối cùng thì nó lại làm cho em rất là buồn. Ngay cái khúc đó họ cảm thấy là hình như là em nói xong họ cảm thấy là à đúng rồi, em nhớ là một câu, tức là thầy nói là kiểu như là thầy nghi ngờ là mình có làm cái này hay không luôn á.
À, thì chôm của bạn hả? Thì thôi đứa bạn mày làm giùm hả, à, Nam ơi. À,
Hình như là vậy, em nhớ là vậy, cảm giác nghe.
rốt cuộc em có làm không? Em nói cái như thế là em ở đâu trên trời rơi xuống vô. Hôm nay qua bạn mình nó chôm sản phẩm của bạn mình đem vô vậy hả? À, là mình nói ra như thế là mình không hiểu rõ lắm về cái sản phẩm này. Đúng không? Nhưng em nói lại, giờ em nói lại về bản chất của sản phẩm đó đi, nó là cái gì? Em thật sự nó là cái gì?
Rồi trên mặt cái màn hình điều khiển á, thì trên cái thiết bị đó, nó sẽ có đính kèm những cái hiển thị như là nhiệt độ, tốc độ bánh khuấy, tần số này nọ để mình điều chỉnh, có thể điều chỉnh bằng tay trực tiếp trên màn hình. Còn không đó là mình sẽ có cái máy tính để bàn để trên cái thiết bị đó luôn, rồi xong mình sẽ điều khiển cái máy tính đó. Thì trên cái máy tính đó là nó sẽ chạy phần mềm, thì cái phần mềm đó là cái phần mềm nó tức là em là người đầu tiên học được cái phần mềm đó, cho nên là những thầy cô cũng không thể nào giúp đỡ được mình luôn. Em tự học hỏi cái phần mềm đó và chạy được cái phần mềm đó thì mất rất là nhiều thời gian và công sức, gần cả 1 năm, trước đó 1 năm mà em đã làm rồi thì mới chạy được cái phần mềm đó. Thiết kế mọi thứ giao diện thì nó rất là ok rồi, và đó là thiết bị của em.
Ok, cái đó có gì đặc biệt? Thì cái mô hình đó có gì đặc biệt mà em thấy tự hào, và những so với những cái ví dụ như là một bạn bất kỳ học cái ngành nghề nào đó của em thì vẫn có thể làm được hả? Nó có gì đặc biệt?
Nó cái đặc biệt là gì, là em là người đầu tiên để mà áp dụng cái sự tạo lập cái phần mềm đó, cái phần mềm tự động hóa đó vào trong cái phần khóa học để cho nó có thể chạy một cách trơn tru luôn. Thì
Còn có nghĩa là có nãy giờ em mô tả là có hai phần, một là cái bình đó có cái hoạt động này hoạt động kia rồi làm nóng làm mát gì đấy, thì cái đó là trong cái chuyên ngành của em là nếu một bạn học hành đàng hoàng là vẫn có thể làm được cái khúc đó rồi, đúng không? Thì không có gì quá đặc biệt. Những bạn khác, mô hình của những bạn khác nếu mà làm thì vẫn làm ra được, nhưng cái đặc biệt của em là thêm cái phần tự động hóa vô. Cái tự động hóa đó thì là cái trong ngành của em không có dạy, em tự mày mò thêm, đúng không? Và để điều khiển được nó thì nếu mà điều khiển bằng 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 tay trực tiếp trên mô hình đó luôn là thứ mà là nếu mà không liên quan tới tự động hóa là cái đó là vẫn có thể điều điều khiển được.
Dạ đúng rồi, không không không, không liên quan đến tự động hóa thì mình phải
Không liên quan tới tự
có
động hóa thì
thời
những
gian.
bạn khác vẫn có thể, nếu mà làm mô hình nó giống như em vẫn có thể bấm bấm này để cho nó chạy cái việc đấy, đúng không? Em là kết nối nó với một cái phần mềm và điều khiển bằng máy tính, trên này có giao diện đàng hoàng rồi thì bấm nó dễ hơn, đúng không? Thì thao tác hoàn toàn trên máy tính, thì cái khúc đó là cái khúc mà đặc biệt để kết nối hai cái này lại để mà nó chạy được. Thì đó là điều đặc biệt của em. Thì có gì khó trong chuyện đấy? Cái thử thách lớn nhất mà em cần phải vượt qua được để mà kết nối hai hệ thống này lại với nhau là gì?
Em cũng không nhớ chính xác khó nhất là gì, nhưng mà có rất là nhiều cái khó. Ví dụ như là lập trình, đầu tiên là lập trình thì thật em đã tốn mấy tháng liền để có thể học và lập trình được những cái cơ bản, xong rồi từ từ nâng cao lên, tại vì để chạy được một mô hình hoàn chỉnh nó cần nâng cao chứ không phải là cần những cái công thức cơ bản. Nếu là cả đó em mà lập trình rất là khó, em phải thử và sai rất là nhiều lần. Rồi thứ hai là sau khi lập trình được rồi, đó lập trình trên máy tính, trên cái giao diện rồi, nhưng mà đưa vào thực tế nó sẽ gắn với những cái bộ khác nữa, cái bộ điều khiển khác nữa, thì những cái bộ điều khiển đó làm sao để có thể connect nép được với lại cái lập trình đó, thì đó là một cái câu chuyện khác nữa, nó là em sẽ gặp khó khăn cho đó nữa. Và có tức là em phải phải đọc về hướng dẫn sử dụng của những cái bộ điều khiển đó, mà đọc hướng dẫn sử dụng không cũng chưa biết cách dùng nữa, là phải dùng xong rồi thử xong rồi sai, có nhiều cái lúc nó cháy luôn, nó cháy thiết bị luôn, phải mua thiết bị mới, và cứ làm lặp lại nhiều lần như vậy thì nó mới ra được, nó mới kết nối được những cái bộ điều khiển đó với lại cái phần mềm đó.
Vì cái bộ điều khiển đó cũng sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng, là nếu bạn muốn gắn cái tự động vô thì hãy làm theo những bước này bước này bước này bước này, đúng không? Nó có cái manual để mình hướng dẫn, nhưng mà đúng là nó phải là ráp ráp vô là nó ra được liền đâu, đúng không? Mà nó sẽ cần cái này cái kia. Thì câu hỏi nè, tại sao ngay từ ban đầu em lại nghĩ ra ý tưởng là có thêm phần tự động hóa đấy?
Cái này là một cái đề tài mà thầy giao cho em luôn,
Thầy giao cho em luôn
à, thầy nghĩ là em sẽ làm được, nên này là thầy giao cho em.
là mày hãy nghĩ cách để tự động hóa cái này. À hả, những bạn khác thì có được giao không?
Vài bạn sẽ được giao nhưng mà cái nó sẽ đơn giản hơn.
À, cái cô em là thấy là cũng khoai nhất rồi đó hả? Và khi thầy giao cho em thì thật ra là thầy cũng 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 mong đợi là em tự mày mò nghiên cứu tìm hiểu, chứ thật ra là phần đó thầy cũng không có chuyên môn nhiều lắm, hướng dẫn em research tìm hiểu thôi, chứ thật ra về chuyên môn thì thực động kết nối được cái đấy để nó chạy được thành công thì có khi thầy cũng không hướng dẫn chi tiết được, em là người tự tìm hiểu hết. Ok, và trong lúc mà em làm thì khi mà em nhận cái đề bài là phải tự động hóa nó thì em cảm thấy như thế nào?
Em cảm thấy nó là một cái thử thách đó, và em cũng khá là thích. Đó là cảm giác là mình
Ừ.
không biết gì mà nói hết trơn, nhưng mà mình vô mình sẽ tự tìm toàn mình học hỏi mình phát triển thì em thấy nó cũng khá là thú vị.
Ừ. Ừ. Ok. Nên là nếu mà nghe qua chuyện đấy á, anh có thể mường tượng được là ngày hôm đó Nam có thể trình bày như thế nào, vì trong suốt cái quá trình đó em chuẩn bị hơn cả năm trời đúng không? Hơn cả năm trời để mày mò để học hỏi, thì khi mình lên trình bày đúng, nếu mà mình không có xác định được cái rất là quan trọng trong trong lớp mình chia sẻ với nhau á, là mình phải bắt đầu từ người nghe. Mình sẽ trả lời những câu hỏi gì cho người nghe, những cái điểm chính nào đó nhất để có được cái thông điệp truyền tải cho họ, thì mình sẽ dễ bị loạn trong cả một năm trời đó của mình. Một năm trời đó mình làm biết bao nhiêu là thứ, làm sao mình biết nói nào nên nói kia, mình nói này cái mình thiếu cái kia. Thì một người sai có suy nghĩ là kể tuyến tính, là khi nhận đề tài này em sẽ em suy nghĩ này đâu, cái nên em phải đi tìm tài liệu chỗ này, và ngày đầu tiên làm cái em thấy khó khăn chỗ này chỗ kia, rồi cuối cùng em cũng vượt qua, và sau đó một tuần cái em làm được này, và cái đó em nỗ lực hết một tháng trời mới học ra để em làm được cái phần mềm này. Và khi làm phần mềm này thì trong lúc làm phần mềm thì lập trình cái phần mềm ra, thì hướng dẫn là bạn nhân làm, cái nó không ra cái phần mềm đó em gặp rất là nhiều khó khăn. Và em cũng thì cứ mình cứ kể 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 mình làm gì, mình làm này làm này làm này làm này, mình chỉ kể những thứ mà mình làm thôi. Thì đó là một cái lỗi sai rất là quen thuộc cho tất cả mọi người. Mình càng nỗ lực bao nhiêu, mình càng cố gắng bao nhiêu, mình càng rành về thứ mình bao nhiêu, thì khi mình nói về nó thì mình không biết nói từ đâu, nói như thế nào để người ta có thể hiểu hết cả một hơn một năm trời nỗ lực cố gắng đó của mình, đúng không? Cái đề bài mà mình phải nói hết một năm trời cố gắng đó của mình thì là một cái đề bài sai, khiến cho mình dễ bị rối loạn lắm. Và mình chỉ tập trung vào trình bày xem mình đã làm này, đã làm này, đã làm này. Và khi mà em sa đà vô một thứ là lúc em đã làm cái phần mềm đó như thế nào á, thì em nói thì mọi người ở dưới sẽ bắt đầu hiểu, ủa làm như phần mềm như thế nào, thì bạn kể đó cho tôi nghe để làm gì. Rồi lúc cuộc nó liên về phía sau thì bạn còn phải làm ra cái phần mềm, rồi bạn link cái phần mềm qua bên đây, rồi bạn đọc cái bản điều cái bản mô tả bên đây, rồi bạn liên kết lại, thì nó có rất là nhiều bước nhỏ 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 trong đó. Đợi em kể hết cái này, cái em kể qua cái kia, cái em kể qua cái nọ, thì suốt cái quá trình mà em làm thể nghiệm mà sửa sai đấy nó dài lắm, bản chất nó đã dài rồi, đúng không? Và em nghĩ trong đầu của mình thì em không nghĩ là nó dài đâu, tại vì nó là thứ mà em cũng đã làm, em rất là say mê với nó. Có khi em ngồi em mày mò em làm phần mềm mấy tiếng đồng hồ thấy vẫn bình thường, nhưng khi mình nói ra mới bắt đầu thấy nó dài. Lúc đó mình làm như vậy như thế kia rồi mình sao mình hồ mình nói tới đó sao mà tiếp theo mình nói gì ta, sao mặt mọi người dưới đơ hoang mang hết trơn rồi, thì mình cũng sẽ bị rối loạn luôn. Và mình không biết trình bày cái gì trong một năm này. Nên nếu được nhìn lại trải nghiệm đó đúng như những cái nguyên tắc cơ bản chúng ta đã dạy với nhau, mình bắt đầu từ người nghe trước, và cái bài thuyết trình của em sẽ trả lời cho những câu hỏi gì, thì quay ngược lại giống những câu hỏi nãy giờ anh hỏi em, đề tài của mình là gì, đề tài của mình là làm nên một cái máy giống như vậy và có thêm cái phần tự động hóa để làm được, đó là đề tài của mình. À, đó là đề tài của bạn. Đề tài đó có gì đặc biệt, có gì khó khăn, thử thách lớn nhất của đề tài đó là cái gì? Đó là cái mà người nghe sẽ bắt đầu quan tâm, đúng không? À, thử thách lớn nhất của việc này đó là kết hợp hai thứ, một là trong những thứ mà chuyên ngành của mình thì cần phải làm ra được một cái máy phản ứng được như vậy như vậy như vậy. Cái thứ hai, yêu cầu cần phải làm ra được một cái phần tự động hóa để kết nối với cái này để có thể ra được cái kết quả như vậy. Thì mô tả về nó, phải mô tả về cái thử thách đấy. Nên có hai bài toán cần phải triển khai. Và đối với em, cái phần đầu tiên này là phần chuyên ngành của mình đã học rồi, thì để mình làm chính xác, thật ra để làm trong cái máy này là một phần cũng không phải là quá khó. Nhưng cái thử thách là kết nối được với cái phần tự động hóa này, thì em đã nỗ lực trong suốt hơn một năm trời để tìm kiếm và để có thể vận dụng được nó. Và trong trong cái quá trình đấy, trong cái buổi ngày hôm nay, em xin được trình bày ba cái khó khăn lớn nhất mà cần phải gỡ được để có thể khiến cho cái bộ máy này hoạt động thành công, là một là hai là ba là y chang cái mình học thôi. Em không cần kể lại nguyên năm đó em làm gì, em gom lại là có em làm những thứ đó để trả lời và vượt qua được ba cái thử thách lớn nhất, cái critical nhất để giải cái bài toán này. Một là mình thực sự hiểu và lập trình nên được phần mềm bằng chính sức của mình, trong khi em bắt đầu chưa biết gì về nó hết. Đó là thử thách số 1. Thử thách số 2, đọc và hiểu được những cái mô tả của chính những cái thiết bị này. Nếu mình muốn kết hợp với một cái phần mềm vô thì nó có cái manual mô tả, nhưng là mình thực sự hiểu để mà từ đó mình kết nối vô là vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba là gì đó nữa thì đó là cái mà em nói, đúng không? Thì em phải coi lại trong đúng cái thứ mà em đang làm, cái khó nhất là cái gì, là khi mà đã hiểu bên này lập trình được một phần mềm rồi, hiểu được bên này là ê, muốn gắn vô là sẽ như thế nào rồi, đúng không? Mà ráp vô thì quá trình thử và sai để cuối cùng cho nó chạy một cách tổng quan hết, đúng từ bước 1 tới bước 10 A tới Z, bấm như này, nhập cái kia vô pack và mọi thứ chạy trơn tru, thì nó cần yếu tố thứ ba này nữa, là đó là ba cái thử thách lớn nhất mà em cần phải tìm được lời giải cho đề án này của mình. Thì khó khăn số 1 em đã giải quyết nó như sao? Em nói em không cần mỗi ngày em dành bao nhiêu tiếng để học này nọ, em bắt đầu học cố gắng, thì sau khoảng mấy tháng đấy cuối cùng em cũng nắm bắt và có thể là tự làm được lập trình cái phần mềm cho riêng bản thân mình và xây dựng nên được một cái giao diện mà nó bóng giống như cái mọi người thấy ngày hôm nay. Phần thứ hai, trong những cái thiết bị này có những cái mặt này, thì bài toán làm sao để cái mặt này nó hiểu được và nó kết nối được với cái này, thì trong cái menu đó mình đọc và hiểu ra nó có mấy cái gợi ý như sau, nhưng không phải là kết nối vô rồi nó ra được liền. Em cũng đã phải thử nó phải chục lần, mỗi lần kết nối vô cháy nổ bị này bị kia, thì kể bắt đầu kể ra những cái chính nhất, 1 2 3 4 bị rồi, cũng sau khoảng sau bao nhiêu lần đó, dù 20 lần hoặc là 35 lần nếu em đếm kỹ, hoặc là sau khoảng hơn 2 tháng kết nối vô, thì một cái ngày đó là cái ngày mà em cuối cùng em cũng nhận ra được là nó bị thiếu gì đó, lúc mà trong một chi tiết cái ngày mà em kết nối thành công em đã vui như thế nào, thì cái ngày đó là sau 2 tháng đọc cuối cùng hiểu ra rồi, yeah, thì ra là gắn kết như vậy, nhưng mà gắn vô bùm, lúc đó là lúc mà em rất là nản, nhưng mà sau đó em cũng thôi tiếp tục cố gắng, này là chuyện bình thường, đâu gắn vô liền đâu. Cho tới cái ngày em vẫn còn nhớ cái ngày buổi chiều ngày hôm đó, lúc mà em ở nhà đó, ngày mà em đã thử suốt ngày rồi và mô tả chi tiết vào giống như cái chúng ta đang học, và ngày hôm đó em kết nối đúng cái mạch này, đúng cái công thức kia này nọ, rồi cũng như mọi khi em hồi hộp nhấn một cái nút vận hành, và ngày hôm đó bấm vào và thế là mọi thứ kết nối chạy cái này kia, và đó lúc mà wow yeah thành công rồi, thì nó bắt đầu kết nối được với nhau và có được một cái kết quả như mình mong muốn. Thì lúc mà đó là lúc mình đi vào cái chi tiết, chăm vào cái chi tiết đấy, thì em giải được cái bài toán đó mà tell a story ngay cái khúc đấy, tương tự cho bài toán số 2, bài toán số 3, và cuối cùng mình kết lại và toàn bộ quá trình đấy để mang lại được một cái sản phẩm giống như vậy, và em cảm thấy như thế này thế này thế này thế này thế này, và em rút ra được cho mình những bài học này, những nguyên tắc này, để lần sau nếu có làm được vận hành được giống như vậy, mình có thể triển khai nó một cách tốt đẹp hơn và nhanh nhanh chóng hơn. Thì đó là mô hình và cái đề án của em ạ. Thì em trình bày ra giống như vậy thôi, thì nó giải quyết những cái điểm chính nhất của cái đề án của em. Khi đó người ta nghe và hiểu những cái điểm cốt lõi nhất rồi, nếu muốn họ có thể hỏi cụ thể hơn, cho họ cụ thể cái lúc em lập trình phần mềm này, chỗ này thì sao, em vượt qua nó như thế nào, em làm sao làm được cái này, lúc đó em kết nối nghe, chỉ nghe em kể khúc mà em khám phá ra được, còn những ngày trước thì cái thất bại này của em thì em nghĩ sao, thì họ sẽ hỏi sâu vào chi tiết thêm nếu họ thực sự mong muốn và muốn nghe, nếu không họ chỉ cần nắm được tới đó là em đã thành công rồi. Nên chốt lại, cái lỗi sai lớn nhất của một người trình bày những thứ của mình là mình chỉ tập trung vào nói mình đã làm cái gì và mình trải qua như thế nào, chứ không nói theo ở cái góc độ của người nghe là họ sẽ muốn nghe cái gì, họ có những câu hỏi băn khoăn gì về cái đề tài này của mình, và cái bài của mình được thiết kế để trả lời cho những câu hỏi đấy, để nêu lên được cái bản chất cốt lõi của những thứ mình làm. Và đó là lúc mà mình quay về mình chia thành structure 1, 2, 3 rất rõ ràng, nhắm vào chi tiết những lúc cần thiết thì nó sẽ ra thôi. Ok.
Dạ, ok.
Khóa học Public Speaking của anh Huỳnh Duy Khương, xây dựng sự tự tin thông qua kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong vòng 8 tuần. Tìm hiểu ngay khóa học ở dưới link mô tả.
Nên như các bạn thấy, đôi khi là mình chỉ cần có một vài cái câu setup đúng thì mình sẽ dễ bộc lộ ra suy nghĩ của mình hơn. Và đó là thứ mà anh muốn mong muốn luôn mang lại trong những cái video clip của mình, khi chia sẻ về cách để mình thể hiện thuyết trình giao tiếp tốt hơn. Nó không chỉ là những suy nghĩ, không chỉ là những tư duy, không chỉ là những nguyên tắc, không chỉ là những cái lâu dài bền vững, mà muốn chỉ cho các bạn thấy có những cái câu nói, có những cái điều mà đôi khi mình làm ra một cái là rất là dễ, ngay lập tức nó sẽ khiến cho mình tự tin hơn và dễ truyền đạt hơn. Nên là nếu các bạn thấy video clip này thực sự hữu ích, có giá trị cho bản thân của mình, thì đừng quên nhấn nút like, share nó ra cho những bạn khác cũng có thể tiếp cận tới và biết thêm những nguyên tắc và những cái tip hữu ích này ha. Và nếu lần đầu coi thì bấm nút subscribe, bật chuông thông báo lên để không bỏ sót những video clip sắp tới. Và nếu mà các bạn thực sự quan tâm và tò mò thêm về những cái cách giao tiếp, những cái nguyên tắc và những cái tip giống như vậy, thì có thể xem thêm những cái video clip anh làm ở đây. Vì trên kênh của anh làm rất là nhiều những cái clip về những cái không chỉ là mẹo giao tiếp, những nguyên tắc giao tiếp, những cái cách thuyết trình, cách thể hiện bộc lộ ra, nó làm rất nhiều đây rồi nè, nên các bạn thể xem thêm. Nếu trong cái tình huống lúc nãy mình vẫn thấy là à em hiểu về nguyên tắc đó, nhưng mà trong cái việc của em, trong bối cảnh riêng của em, trong cái tình huống cụ thể này của em vẫn chưa thấy là nó sát lắm, thấy nó hay đó nhưng mà nó chưa hoàn toàn sát lắm với tình huống của em, thì có khi tình huống của bạn anh có làm những cái video clip khác ở đây thì có thể check thêm. Anh tin là cũng sẽ có rất nhiều những tình huống đã được nói tới trong những video clip, trong cái playlist chuyên về giao tiếp, thuyết trình, thể hiện bản thân này của mình rồi. Còn nếu thực sự mà coi hết rồi mà vẫn chưa có ra được câu trả lời như mình mong muốn thì có thể comment xuống phía dưới băn khoăn của mình. Nên đó là thứ nhiều người có cùng một cái lo lắng, thắc mắc, thì tụi anh có thể cân nhắc lựa chọn để biến nó thành một chủ đề để chia sẻ trong những video clip sắp tới dành cho các bạn luôn nha.